Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần 2 phóng sự lễ Giáng sinh ngày 24 tháng 12 năm 2012 tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Tito. Ân sủng của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta đã xuất hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này. Khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa cao cả và là đấng cứu độ chúng ta, Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Oh. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Caesar Augusto ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến sứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea trở về quê quán của David gọi là Bethlehem, vì ông thuộc hoàng gia và là tôn thất David, để khai kiểm tra cùng với Maria bạn của ông, bà hiện đang mang thai. Sự việc xảy ra là trong lúc ông bà đang ở đó thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa và bà sinh hạ con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, và hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ. Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh sáng quân vinh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa đã bảo họ rằng: các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đức tin, tức là tin mừng cho toàn dân, là hôm nay Chúa Kitô đấng cứu thế đã sinh ra cho các ngươi trong thành David, và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, và bỗng chốc cùng với thiên thần có một số đông hoặc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát lên mừng Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho loài người thiện tâm. Đó là lời Chúa.
Chị em, bầu khí của ngày lễ Giáng sinh là một bầu khí rất là thánh thiêng, rất là bình an. Và có lẽ nói được rằng ngay trong đêm hôm nay có rất nhiều người cảm nhận được cái sự bình an, cái sự thánh thiêng đó. Thế nhưng cũng có đó những con người đang cảm thấy một cái gì đó mất mát, đau thương. Không hiểu là sự bình an hay là sự thánh thiêng của trời cao có được trong lòng của họ hay không. Chẳng hạn như là chúng ta thử hỏi những người có hai chục đứa con, hai chục em bé mà đã chết trong cái vụ thảm sát tại Newtown, Connecticut. Cha mẹ của những em đó, anh chị em của những em đó cảm thấy như thế nào trong cái đêm Giáng sinh này? Hay là ngày hôm nay có hai người gọi là nhân viên cứu hỏa đã bị gài bẫy và bắn chết ở tại Webster, New York, thì gia đình của họ có cảm được cái sự bình an hay là thánh thiêng của lễ Giáng sinh không, thưa anh chị em? Hay là một số nơi nào đó, chẳng hạn như là Pakistan, cũng có những người đã bị chết trong hận thù, chết vì sự ghen tương tức giận của người này người kia. Thì những gì còn lại hay là những gì mà người sống cảm nhận được sẽ lại như thế nào? Thế cho nên tại chỗ này có lẽ chúng ta cũng đặt thêm một cái câu hỏi, đó là cái biến cố mà chúng ta cùng mừng với nhau, ngôi hai Thiên Chúa Giáng sinh làm người, có mang lại một cái tia sáng hy vọng nào đó cho nhân loại, có làm cho nhân loại xích lại gần nhau hơn một chút không? Thưa anh chị em, khi suy tư như vậy thì tình cờ tôi đọc được một cái mẩu chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, ở bên đất nước Đan Mạch. Số là khoảng chừng hơn một tuần trước ngày lễ Giáng sinh, thì rồi các đài truyền thanh, truyền thông, báo chí của đất nước đó loan báo một tin làm xôn xao biết bao nhiêu người. Ấy là có một đứa bé chưa tới 2 tháng tuổi đã bị mất tích, bị ai đó ăn cắp khi mà người mẹ đang lựa đồ ở trong một cái shopping mall. Và đây là một cái vụ phạm pháp rất là lớn, có thể nói được là mới xảy ra ở trong một cái đất nước mà phần lớn là những người Kitô hữu. Lạ lùng quá. Thế cho nên hoàng hậu của đất nước Đan Mạch mới ra lệnh, hay nói cho đúng hơn là tha thiết kêu nài tất cả mọi cơ quan công quyền, mọi người dân trong nước hãy cố gắng tìm cho được đứa bé để trao trả lại cho bố mẹ của em trước ngày lễ Giáng sinh. Và rồi thưa anh chị em, bao nhiêu con người, từ cái anh tài xế taxi cho tới thầy cô giáo ở trong trường học, từ nhân viên cứu hỏa cho tới những người là làm ở ngoài sông, ngoài núi, ngoài ruộng, họ để ý thử coi có sự xuất hiện nào của một em bé sơ sinh khác lạ. Và rồi cứ cách ngày thì trong hoàng cung có một lá thơ gửi về cho bố mẹ của em bé đó để mà khích lệ, để mà an ủi. Và cũng cách ngày thì cơ quan truyền thông lại cứ tung ra những cái thông tin liên quan tới em bé đó hay là gia đình của em, những cái hình ảnh được cập nhật để mà giúp cho bao nhiêu người tìm cho được em bé. Nhưng thưa anh chị em, hết ngày này qua ngày kia tới ngày nọ không thấy gì hết. Thành ra có một cái bầu khí gọi là thất bại, thất vọng và đau thương, nó từ từ bao trùm lên cả cái đất nước Đan Mạch. Dường như người ta không thể nào mừng lễ Chúa Giáng sinh tưng bừng như bao nhiêu năm trước đây, bởi vì cái đất nước đó là đất nước mà nhiều người tin vào Chúa Kitô lắm. Làm sao có thể mừng được khi mà xảy ra một cái biến cố lạ lùng, không thể tưởng tượng được. Thế rồi, sáng ngày 24 tháng 12, có một nhân viên làm bưu điện đi tới một cái nhà ở cái khu vực ngoại ô, gõ cửa để mà đưa thư gì đó. Vừa gõ cửa thì có một người đàn ông xuất hiện. Và ông này là hô lên: "Ô, nhân viên bưu điện, như vậy là còn lại có thêm một cái thiệp mừng rồi rồi. Vậy là chúc mừng tôi có thêm đứa con, phải không?" Và rồi là trong cái sự hồ hởi đó, ông ta khoe với là gan kia là: "Ồ, ông biết không, tôi đi công tác xa mấy tháng về, bây giờ là về thì là vợ sinh ra được một đứa bé kháu lắm, vô đây mà xem." Và rồi ông gọi vợ đưa con ra cho để mà khoe trước cái sự hồ hởi của anh chồng. Nhưng mà lại thấy cái người vợ rất là ngượng ngùng. Và rồi khi mà đến nhìn đứa bé thì thấy cái nét mặt nó hao hao, giống như bao nhiêu hình ảnh dán chỗ này chỗ kia. Cái người đưa thư mới nói nhỏ nhỏ trong tai của bà vợ: "Chị ơi, chị sao lại làm như thế này? Chị có biết là đang có một bà mẹ và bao nhiêu người đang đau khổ hay không?" Vừa nghe nói như vậy thì bà vợ sụp xuống khóc lóc thảm thiết trước sự ngỡ ngàng của anh chồng. Anh chồng biết chuyện gì xảy ra. Và rồi đang khi mà người đưa thư đó chạy đến một cái làng gần đó để gọi điện thoại cho cảnh sát, thì bà vợ mới thú thật với ông chồng tất cả mọi sự. Sau là đang khi mà ông đi công tác xa trong vòng mấy tháng, thì ở nhà tới ngày sinh, bà vợ tới nhà thương xin, nhưng mà đứa con bị đau tim bẩm sinh, thế cho nên nó chỉ có sống được vài giờ thôi, và rồi nó chết. Và sau mấy ngày ở nhà thương, khi mà sức khỏe khá khá rồi, thì chị xuất viện. Chị đi mà như người trong mơ, đi như người thất thần. Và rồi là chị lạc bước tới trước một cái cửa hàng nọ, đang mơ mơ màng màng, không biết mình đang nhìn gì, đang tìm gì, thì nghe một tiếng khóc. Tiếng khóc của một đứa bé ở trong nôi. Và rồi chị lò dò tới, nhìn vào đứa bé, thì nó nín. Chị kể lại như vậy, nó nín. Và rồi nó còn như vẻ cười cười với chị. Thế là không suy nghĩ, không tính toán gì hết, chị đẩy chiếc nôi đi. Chị đẩy đi mà đâu có ai nghi ngờ gì. Và chị đẩy đi luôn. Nhưng rồi khi mà thấy thông tin loan báo cả nước về cái sự kiện này, thì lương tâm của chị căm rứt vô cùng. Thế cho nên chị nghĩ rằng khi chồng về thì mình cũng sẽ thú nhận với chồng, nói với chồng tất cả. Nhưng khi anh chồng về mang theo một lô đồ con nít, rồi với là cái hân hoan của một người là được làm bố, thì chị không nói được. Chị không nói được. Nhưng mà thưa anh chị em, cuối cùng thì mọi sự chấm dứt. Tới đây thì mọi sự chấm dứt. Bởi vì là mọi sự đã lộ ra rồi. Và bây giờ chị với là người chồng lên xe cảnh sát, ngồi phía sau xe cảnh sát. Ở phía trước là ông đưa thư đang ẵm đứa bé. Xe cảnh sát chạy về thành phố và nó sẽ chạy tới hoàng cung. Bởi vì sao? Bởi vì hoàng hậu muốn là cái ngày đoàn tụ, cái ngày vui của bố mẹ của em bé mà bị mất tích đó, nhận lại con sẽ là xảy ra tại hoàng cung trước sự chứng giám của đức vua, của hoàng hậu, của chính phủ và các đại diện báo chí, các cơ quan truyền thông. Và rồi người ta đã cảm động vô cùng khi mà cái người đưa thư ẵm đứa bé để trao lại cho mẹ của nó. Bao nhiêu người hân hoan, vỗ tay tưng bừng. Và rồi có những cái giọt nước mắt cảm động rơi xuống. Nhưng thưa anh chị em, đồng thời lúc đó thì cũng có những giọt nước mắt của đau khổ, của xấu hổ rơi xuống. Đó là giọt nước mắt của người đàn bà kia. Cái người đàn bà là chết con, và rồi sau đó là phạm pháp. Cái vấn đề tù tội vì bắt cóc con nít, khó mà tránh khỏi. Và rồi đợi cho cái bầu không khí hân hoan, bao nhiêu tiếng vỗ tay nó giảm xuống, lúc bây giờ hoàng hậu mới hỏi với là cái cặp vợ chồng vừa được nhận lại con đó. Nè anh chị có giận ghét gì cái cặp vợ chồng kia, những người đã gây ra cái đau khổ khủng khiếp cho anh chị trong hơn một tuần vừa qua không? Bà vợ trả lời: Tâu hoàng hậu, khi mà ẵm lại đứa bé thì con đã cảm nghiệm được rằng đứa bé này được yêu thương và chăm sóc đàng hoàng lắm trong cái thời gian vừa qua. Và là một người phụ nữ, con hiểu thấu được cái tâm trạng của chị ấy khi mà bị chết đứa con và rồi không thể nào sinh được một đứa con nào khác cho chồng của mình. Con thấu lắm. Thế cho nên con xin với hoàng hậu và chính phủ bãi nại, tức là tha cho tỷ ta. Nghe như vậy thì hoàng hậu rất là hiền từ và rồi nói: ta đề nghị như thế này, đứa bé này nó chưa được rửa tội, thế cho nên tối hôm nay trong cái lễ vọng Giáng sinh ta sẽ đề nghị Đức Tổng Giám Mục rửa tội cho nó. Nhưng rồi cái phần phạt cho cái cặp vợ chồng đã phạm pháp này là phải làm bố đỡ đầu cho cái đứa bé đó. Tất cả mọi người có đồng ý không? Thưa anh chị em, bao nhiêu tiếng vỗ tay vang dội thay cho cái câu trả lời. Cái niềm vui nó vỡ òa ra. Và rồi bao nhiêu người, người ta tới, người ta chia vui với là cặp vợ chồng, hai cặp vợ chồng đang hiện diện chỗ đó. Và tất cả những cái hình ảnh đó đã được truyền đi khắp đất nước. Và cái xứ Đan Mạch đã có một cái lễ vọng Giáng sinh như vậy đó thưa anh chị em. Người ta đã mừng cái lễ Giáng sinh trong niềm vui, trong an bình và trong tha thứ như vậy đó. Cái câu chuyện đó nó để lại cho chúng ta cái điều gì nhỉ? Thưa anh chị em, giống như người đàn bà đã bị chết đi đứa con, giống như chị đã phạm pháp. Tất cả chúng ta cũng đã chết khi mà mình phạm tội. Tất cả chúng ta đã phạm pháp, tức là đã xúc phạm đấng tối cao, xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng rồi Thiên Chúa đã có một giải pháp tuyệt vời, là đã cho con của Ngài giáng sinh để nối kết giữa trời và đất, để nối kết lại con người với Thiên Chúa và để nối kết con người lại với nhau. Và rồi như những người ở trong cái câu chuyện đó, họ đã đối xử với nhau với tất cả những cái gì gọi là tình người và sự thiện tâm, và những cái gì mà tưởng là tù tội, những cái gì gọi là đau thương, bây giờ lại đổi thành một cái sự liên kết như thể là trong gia đình. Không gia đình ruột thịt thì cũng là gia đình thiêng liêng. Thì Thiên Chúa, Ngài cũng đổi những cái gì gọi là cái bản án của những kẻ phạm pháp. Ngài đã đưa tất cả chúng ta vào trong cái gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và Ngài đưa chúng ta vào trong gia đình của những người tin Chúa. Thưa anh chị em, tất cả những cái điều đó đã xảy ra nhờ một hài nhi. Ngày xưa thì đứa bé được rửa tội và rồi mang lại cái niềm vui cho bao nhiêu người, cho cả đất nước Đan Mạch. Nhưng ngày hôm nay một hài nhi được sinh ra để mang lại cái sự sống phong phú cho toàn nhân loại. Và cũng như vậy, nếu như tất cả nhân loại, nếu như tất cả chúng ta cùng liên kết với nhau trong Ngài, trong Đức Giêsu Kitô đó, thì những gì mà Thiên Thần nói ngày xưa, nó cũng sẽ thành sự được trong ngày hôm nay. Ấy là vinh danh Thiên Chúa trên trời. Cái niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa trên trời cũng sẽ được sáng tỏ, và đấng mà chúng ta tin cũng sẽ được mọi người biết đến. Nhờ vào điều gì? Nhờ vào bình an ở dưới thế cho người thiện tâm. Hay nói cách khác là những người thiện tâm sẽ đón nhận được bình an của trời cao. Chớ gì tất cả chúng ta cũng sẽ trở thành những người thiện tâm. Nếu đã là những người thiện tâm trong quá khứ thì chúng ta sẽ trở thành những người thiện tâm hơn. Nếu như là những người chưa thiện tâm thì chúng ta nỗ lực để mình sẽ trở thành những con người thiện tâm, để rồi bình an và niềm vui của trời cao sẽ có được trong lòng ta và qua ta đến với tất cả mọi người. Và thưa anh chị em, ý nghĩa của ngôi hai xuống thế làm người, ý nghĩa của đêm Giáng sinh và những ngày trong mùa Giáng sinh, nó cũng sẽ được tràn đầy hơn ở trong đời sống của từng người chúng ta.
Anh chị em thân mến, trong giây phút này, cùng với giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta dâng lên với Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban tặng cho nhân loại đấng ngôi hai, Thiên Chúa làm người để ở giữa chúng ta, ở giữa con người. Chúng ta dâng lên với Ngài những tâm tình cầu nguyện chân thành sau đây.
Đêm hôm nay, đêm hồng ân tuôn đổ, mở bao ngàn năm sáng, muôn dân hằng trông đợi. Xin cho ân sủng và sự bình an của đêm thánh được tràn đầy trong mọi tâm hồn, mọi gia đình và mọi nơi trên thế giới, để toàn thể nhân loại chúng con hân hoan đón mừng đấng cứu thế giáng trần. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin cho sứ điệp Giáng sinh là sứ điệp tình yêu mà hội thánh hàng loan báo cho nhân loại được khắp mọi nơi đón nhận, để con người cư xử với nhau bằng sự khoan dung, nhẫn nại và yêu thương, hầu cuộc sống nhân loại tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Đêm Giáng sinh, đêm trời đất giao hòa, xin cho toàn thể nhân loại trên hoàn vũ biết dẹp bỏ mọi tranh chấp tị hiềm, luôn dung hòa những ý kiến khác biệt và xung khắc, giao hảo với nhau theo tinh thần Giáng sinh, để nhân loại chung sống bên nhau trong thuận thảo và kiến tạo một thế giới hòa bình. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Đêm nay, nơi hang đá Bethlehem, ngôi hai Thiên Chúa ra đời qua mầu nhiệm Giáng sinh để cứu chuộc nhân loại.
Xin cho mỗi người chúng con biết dọn tâm hồn thật xứng đáng để đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh bằng thái độ khiêm nhu, sống tinh thần nghèo khó và tâm hồn bình an. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin cho linh hồn ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con, linh hồn các tín hữu đã qua đời, nhờ lời cầu bầu của mẹ Hằng cứu giúp, sớm về hưởng vinh phúc trên nước trời. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đó là tất cả những ước nguyện chân thành của chúng con xin dâng lên Chúa, xin Chúa thương lắng nghe và chấp nhận. Chúng con cầu xin cả bầu lời bầu cử của mẹ Maria, mẹ Hằng cứu giúp và công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần phóng sự Đêm Noel tại Giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp vào ngày 24 tháng 12 năm 2012. Phần phóng sự này đến đây chấm dứt. Hẹn với quý vị vào kỳ tới. Xin kính chúc quý vị ngày Giáng sinh an bình và hạnh phúc.